Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy, 17 tháng 9 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Mỹ lên án Nga tổ chức bầu cử ở bán đảo Crimea. Nga nghi ngờ cam kết của Mỹ đối với thỏa thuận ngừng bắn ở Syria. Bão Malacca sẽ thổi vào Trung Quốc trong 3 ngày nữa. Và mấy chục ngàn người nhập tịch Mỹ trong tuần này.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, Jessica Berman tường trình về việc các nhà nghiên cứu tìm ra hợp chất trị virus Zika. Jim Rande tường trình về việc robot đang chiếm mất hàng triệu việc làm của con người trong sản xuất. Kế tiếp là Hà Vũ với câu chuyện nước Mỹ, theo sau là chương trình hỏi đáp y học và bài học thành ngữ tiếng Anh trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Chính phủ Hoa Kỳ nói họ sẽ không công nhận kết quả các cuộc bầu cử hội đồng lập pháp do Nga tổ chức vào Chủ nhật này cho bán đảo Crimea mà Nga đang chiếm. Người phát ngôn John Kirby của Bộ Ngoại giao Mỹ nói trong một tuyên bố rằng quan điểm của chúng tôi về Crimea là rõ ràng. Bán đảo Crimea vẫn là lãnh thổ không tách rời của Ukraine. Các biện pháp trừng phạt Nga liên quan đến Crimea sẽ tiếp tục cho đến khi nào Nga trả Crimea lại cho Ukraine. Ông Kirby nói thêm, chúng tôi tiếp tục lo ngại sâu sắc về tình hình nhân đạo ở Crimea, trong đó có tình trạng của cộng đồng sắc tộc Tatar và tin tức xảy ra rộng khắp về những vụ người mất tích và vi phạm nhân quyền. Bộ trưởng Ngoại giao Pavlo Klimkin của Ukraine gọi các cuộc bầu cử này là hoàn toàn bất hợp pháp và ông nêu lên lo ngại về con số nhiều quá mức binh sĩ Nga đóng trên bán đảo Crimea. Nga sắp nhập Crimea vào tháng 3 năm 2014 kể từ kết quả của một cuộc trưng cầu dân ý trên bán đảo này mà Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hầu như nhất trí xem là bất hợp pháp. Tổng thống Nga Vladimir Putin thừa nhận quân đội nước ông đã di chuyển đến bán đảo chiến lược ở Hắc Hải này trước khi cuộc trưng cầu dân ý diễn ra. Nhưng ông liên tục bác bỏ cáo buộc rằng Moscow hậu thuẫn cho phong trào nổi dậy ở đông Ukraine vốn đã làm cho gần 10.000 người thiệt mạng kể từ lúc khởi sự vào tháng 4 năm 2014. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói nước ông giữ cam kết đối với thỏa thuận ngừng bắn Syria, nhưng ông nghi ngờ cam kết của Mỹ đối với thỏa thuận này. Ông Putin nói Washington đang tránh né chính đề nghị của Mỹ là công khai thỏa thuận này. Ông Putin phát biểu trên truyền hình trong khi đi thăm Kyrgyzstan rằng tôi thực sự không hiểu tại sao chúng tôi lại phải muốn giữ kín một thỏa thuận như vậy. Ông nói thêm rằng Moscow sẽ không đơn phương tiết lộ các điều kiện của thỏa thuận. Ông Putin gợi ý rằng Washington có lẽ đang tìm cách duy trì tiềm năng tác chiến của các phiến quân phe nổi dậy chống chính phủ Syria. Ông nói thêm rằng chính phủ Mỹ không thể nào tách được thành phần lành mạnh trong khối đối lập ra khỏi những thành phần mà ông gọi là tội phạm và khủng bố chiếm một nửa trong đó. Ông Putin nói, đó là một lộ trình rất nguy hiểm. Thỏa thuận ngừng bắn kéo dài một tuần qua đã quá căng. Theo thỏa thuận ngừng bắn được Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov loan báo ở Geneva cách đây một tuần, các hành động thù địch sẽ được tạm ngưng lại và bắt đầu từ thứ Hai vừa rồi để mở đường cho cứu trợ nhân đạo đưa vào Syria. Bắt đầu vào thứ Hai sắp tới, nếu các điều kiện của thỏa thuận được đáp ứng, chiến dịch không kích của Mỹ và Nga phối hợp sẽ bắt đầu nhắm vào các mục tiêu nhà nước Hồi giáo và nhóm Jabhat Fateh al-Sham, trước đây có tên là al-Nusra, và các nhóm không tham gia thỏa thuận. Các giới chức ở Washington và Moscow hôm thứ Sáu bày tỏ ước muốn gia hạn thỏa thuận ngừng bắn và xác nhận rằng công tác phân phối hàng cứu trợ chưa bắt đầu được, nhưng đồng ý với nhau về những vấn đề khác liên quan đến tình hình căng thẳng tại đất nước đang chìm đắm trong chiến tranh này. Tòa Bạch Ốc ra dấu hiệu hôm thứ Sáu rằng giai đoạn kế tiếp sẽ không diễn ra nếu cứu trợ nhân đạo chưa được chuyển động tự do. Một đảo du lịch nghỉ mát của Venezuela đang bị ảnh hưởng nặng trong cuộc khủng hoảng kinh tế của nước này và các cuộc biểu tình chống chính phủ đang đón tiếp các nhà lãnh đạo của 120 quốc gia trong phong trào không liên kết đến dự hội nghị thượng đỉnh lần thứ 17 trong 2 ngày, hôm nay và ngày mai. Đảo Margarita trước đó là một địa điểm du lịch nổi tiếng thu hút nhiều du khách. Cho đến tuần trước này, trong cuộc khủng hoảng kinh tế đang diễn ra, đường phố trên đảo nghỉ mát này đầy rác rưởi, thực phẩm và nước uống trở nên khan hiếm và tội phạm nổi lên, trong lúc du khách nước ngoài chỉ còn thấy lác đác. Tổng thống Nicolas Maduro đã rót tiền vào đảo này để bảo đảm mọi thứ được chuẩn bị sẵn sàng cho hội nghị thượng đỉnh. Nhưng các thủ lãnh đối lập đã chỉ trích ông Maduro rằng cuộc họp tiêu tốn hàng triệu đô la của người dân Venezuela. Hãng thông tấn Presidential Press của Venezuela cho hay, các đại biểu của phong trào không liên kết, nhóm các nước vẫn đi tìm một quan hệ thích hợp kể cả sau chiến tranh lạnh, sẽ thảo luận các đề tài bao gồm hòa bình, phát triển kinh tế và giải trừ quân bị. Bộ trưởng Dầu hỏa Venezuela phát biểu, chúng tôi hy vọng đạt được một thỏa thuận quan trọng với các nước khác rằng chúng tôi muốn có giá cả hợp lý cho sản phẩm hydrocarbon của chúng tôi. Venezuela, một thành viên khối OPEC, là nước có trữ lượng dầu hỏa lớn nhất thế giới đã xác định được vẫn mưu tìm sự ủng hộ cho kế hoạch vận động cắt giảm sản lượng dầu thô trên toàn cầu để nâng giá dầu lên. Ông Bộ trưởng Dầu hỏa của nước này nói, chúng tôi không muốn giá dầu bị các nhà đầu cơ thao túng như những gì đã diễn ra trong 2 năm qua. Mặc dù có trữ lượng dầu hỏa dồi dào, Venezuela vẫn phải nhập khẩu dầu. Cuộc khủng hoảng kinh tế và ngành dầu hỏa bất ổn ở nước này đã gây ra tình trạng hỗn loạn và khan hiếm thực phẩm. Đảo Margarita cũng là nơi xảy ra những cuộc biểu tình chống chính phủ. Hàng chục người đã bị bắt trong cuộc biểu tình mà người phản đối mang theo son chảo để gõ trong một chuyến thăm của Tổng thống Maduro đến đây. Các lực lượng vũ trang cách mạng Colombia gọi tắt là FARC theo trụ liệu sẽ tổ chức cuộc họp thượng đỉnh một tuần lễ bắt đầu từ hôm nay trong mật khu ở Zari Plains. Các phiến quân FARC tập trung về dự đại hội lần thứ 10 này để bàn về một hòa ước với chính phủ mà theo trong đời sẽ được ký kết vào ngày 26 tháng 9, chấm dứt nửa thế kỷ nội chiến ở Colombia. Thủ lãnh FARC, ông Rodrigo Ladano, còn có tên là Timoshenko, nói, quá nhiều đau thương và nước mắt, quá nhiều đau buồn và lầm than, quá nhiều mạng sống và chua cay để đi đến kết luận rằng, con đường tương lai của chúng ta không phải là chiến tranh vũ trang mà là đàm phán dân sự. Cuộc xung đột 5 thập niên qua ở Colombia đã cướp đi hơn 220.000 mạng người và khiến hàng triệu người ly tán. Hồi tháng 6, Tổng thống Colombia ông Juan Manuel Santos và thủ lãnh Londono của FARC đã ký một thỏa thuận ngừng bắn song phương sau gần 4 năm đàm phán giữa hai bên ở Havana. Một phần của kế hoạch này là trợ giúp các phiến quân FARC, trong đó có việc chính phủ trả cho các phiến quân này 90% mức lương tối thiểu của Colombia sau khi họ ra khỏi các cơ sở trú ẩn của họ. Các nhà thương thuyết so sánh mức trợ cấp khoảng 200 đô la một tháng cho mỗi phiến quân với hàng ngàn đô la tiêu phí cho mỗi lần quân đội oanh kích. Theo thỏa thuận, các phiến quân FARC và các binh sĩ chính phủ sẽ được ân xá tất cả trừ những tội phạm nghiêm trọng nhất. Một khi thỏa thuận được thông qua, FARC sẽ có đại diện không được quyền biểu quyết trong Quốc hội Colombia cho đến năm 2018 và có quyền tham gia bầu cử. Sau thời điểm đó, các cựu phiến quân này sẽ tự ra tranh cử dưới tên của bất kỳ đảng phái chính trị nào. Sau khi thỏa thuận được ký kết, một tiến trình giải ngũ hoàn toàn cho các phiến quân FARC sẽ diễn ra trong 180 ngày. Cộng đồng quốc tế sẽ quan sát tiến trình giải ngũ này. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Trong lúc công tác dọn dẹp vẫn tiếp tục ở hai tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang thuộc miền đông Trung Quốc sau trận bão Meranti gây chết người hôm thứ Năm vừa qua, khu vực này lại nhận được cảnh báo một trận bão khác tên là Malakas đang tiến đến. Ít nhất 13 người ở Trung Quốc thiệt mạng trong trận bão Meranti. Tin của hãng thông tấn AP nói vẫn còn 14 người mất tích, hàng triệu hộ dân mất điện. Trận bão cũng làm 2 người thiệt mạng ở Đài Loan hồi trước đó trong tuần. Hôm thứ Bảy, bão Malakas đã quét qua bờ biển miền đông của Đài Loan, khiến trường học và công sở phải đóng cửa và giao thông ở thủ đô Đài Bắc gián đoạn. Chưa có tin tức cập nhật về thiệt hại từ cơn bão có sức gió gần 200 km/h này. Cục khí tượng Đài Loan nói bão Malakas đang di chuyển với tốc độ 15 km/h. Nhiều ngàn người sẽ được nhập quốc tịch Mỹ trong tuần này nhân đánh dấu ngày Hiến pháp và Công dân Hoa Kỳ hôm nay, thứ Bảy, 17 tháng 9. Cơ quan di trú và nhập tịch Hoa Kỳ cho hay hơn 38.000 người trên cả nước sẽ trở thành công dân Mỹ tại 240 lễ nhập tịch được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 16 cho đến ngày 23 tháng này. Đây là đợt nhập tịch cho nhiều người nhất trong năm nay. Các buổi lễ nhập tịch lớn hơn thường lệ đã bắt đầu diễn ra hôm thứ Sáu, 16 tháng 9, nhân dịp Mỹ đánh dấu 100 năm Cục Công viên Quốc gia. Nhiều buổi lễ nhập tịch được tổ chức tại các công viên quốc gia. Hàng trăm người làm lễ tuyên thệ làm công dân mới của Mỹ hôm thứ Sáu trên đảo Ellis, bang New York, và tại các đài tưởng niệm Lincoln và Jefferson ở thủ đô Washington. Cuối buổi lễ, các thẩm phán liên bang hướng dẫn những người xin nhập tịch đọc lời tuyên thệ trung thành để chính thức trở thành công dân Hoa Kỳ. Những người mong muốn trở thành công dân Mỹ phải trải qua một hành trình pháp lý và thủ tục hành chính rất dài mà kết quả nhiều khi không có gì bảo đảm là chắc chắn. Người xin nhập tịch còn phải chứng minh kiến thức cơ bản của họ về lịch sử Mỹ và tổ chức và cơ cấu hoạt động của chính phủ và hiến pháp Hoa Kỳ và phải đạt cuộc kiểm tra 100 câu hỏi về kiến thức công dân. Thứ Bảy ngày 17 tháng 9, tức là hôm nay, là ngày Hiến pháp và Công dân Hoa Kỳ, đánh dấu 229 năm ngày ký Hiến pháp Hoa Kỳ tại Philadelphia năm 1787. Ứng cử viên Tổng thống Mỹ bên đảng Cộng hòa, ông Donald Trump, nói rằng nếu thắng cử, ông sẽ đảo lại tất cả những điều ông gọi là Tổng thống Barack Obama đã nhượng bộ với Cuba để bình thường hóa quan hệ với quốc đảo này, trừ phi Cuba đáp ứng một số yêu cầu. Phát biểu tại thành phố Miami, bang Florida, nơi có một cộng đồng rất lớn người gốc Cuba, ông Trump nói, trong những yêu cầu sẽ có tự do tôn giáo và chính trị cho người dân Cuba và thả tù chính trị. Tỷ phú bất động sản này nói tiếp là chúng ta sẽ sát cánh với người dân Cuba trong cuộc đấu tranh chống áp bức của Cộng sản. Chúng ta đứng về phía chính nghĩa, họ là những con người vĩ đại. Thỏa thuận của Tổng thống Obama chỉ dành cho một bên của Cuba, chỉ có lợi cho chế độ Castro mà thôi.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com hay 2233-2233.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, các nhà nghiên cứu ở Mỹ vừa tìm được một số loại dược chất có thể ngăn chặn sự lây lan của virus Zika, mở ra nhiều triển vọng bảo vệ cho các thai phụ và thai nhi trước những căn bệnh do loại virus do muỗi lan truyền này gây ra. Các nhà khoa học tìm ra được các loại thuốc này bằng cách sàng lọc lại hàng nghìn dược chất đã có sẵn, trong đó có một loại được dùng để trị ký sinh trùng. Jessica Berman của đài VOA tường trình qua giọng đọc của Khánh An.
Việc nghiên cứu tìm ra thuốc chữa trị hay ít nhất là ngăn ngừa virus Zika lây lan trở nên cấp bách. Loại virus được muỗi lan truyền hoặc do tiếp xúc tình dục với người bị nhiễm virus này có thể gây ra chứng đầu nhỏ ở phôi thai đang phát triển. Các em bé bị nhiễm virus Zika khi sinh ra có đầu và não nhỏ bất thường, khiến chúng bị nhiều thiểu năng. Mấy ngàn phụ nữ ở Brazil và những nơi khác ở Bắc Mỹ đã bị nhiễm virus Zika. Đối với các phụ nữ không mang thai, virus này chỉ gây ra những triệu chứng tương đối nhẹ, giống như cúm, mặc dù chúng cũng có thể gây ra một chứng bệnh thần kinh hiếm thấy ở người lớn, gọi là hội chứng Guillain-Barré. Các nhà nghiên cứu ở Viện Y tế Quốc gia của Mỹ sàng lọc danh sách 6.000 dược chất đang có sẵn và các loại hợp chất thí nghiệm, và họ xác định được hai nhóm có nhiều hứa hẹn. Các nhà khoa học của Đại học bang Florida ở Tallahassee và Đại học Johns Hopkins ở Baltimore kế đến đã thử nghiệm các dược chất này trong phòng thí nghiệm. Các hợp chất chứng tỏ có thể ngăn chặn khả năng virus Zika giết hại các tế bào và không để virus này sinh sản trong các tế bào đã bị nhiễm. Tuy nhiên, giáo sư sinh vật học Henry Tang của Đại học Florida nói rằng nếu và khi có được thuốc này, phụ nữ mang thai cũng không nên dùng. Các thử nghiệm để chứng minh an toàn cho thai phụ cần phải được tiến hành trước tiên, ông nói.
Nếu chúng ta chữa được cho các bệnh nhân nam nhiễm Zika hoặc các bệnh nhân nữ không mang thai, chúng ta sẽ có được một khả năng lớn giảm thiểu sự lây lan của virus. Khi chúng ta giảm được số lượng virus trong một bệnh nhân, thì điều đó sẽ giúp giảm bớt được nguy cơ muỗi lây truyền virus.
Tin tức về phát minh hợp chất mới chống virus Zika này được loan tải trên tạp san Nature Medicine. giáo sư Tang nói có khả năng các nhà khoa học sau cùng sẽ tìm ra được các loại thuốc cho thai phụ.
Nếu một hợp chất được cải biến và thuốc chống virus được cải biến để thai phụ có thể sử dụng an toàn, thì quy trình chống virus đó sẽ giảm lượng virus xuống hoặc có thể xóa sạch nguy cơ thai nhi bị nhiễm virus.
Việc bào chế hợp chất mới này được các nhà khoa học gọi là định lại mục đích sử dụng, có nghĩa là các loại dược chất đó đã được cấp phép sử dụng cho thí nghiệm trên người ở các chứng bệnh khác. Khám phá này có thể rút ngắn thời gian đi tìm thuốc trị Zika để công chúng sử dụng. Cho dù có nhiều triển vọng như vậy, giáo sư Tang nói rằng có thể phải mất hơn 2 năm nữa, điều này mới trở thành hiện thực.
Chuyên gia về lực lượng lao động đổ lỗi cho việc mất đi hàng triệu việc làm trong các lĩnh vực sản xuất là do khả năng tự động hóa của máy vi tính ngày càng cao. Một ví dụ là ngành ô tô Mỹ đã chế tạo và bán ra một con số kỷ lục xe ô tô trong năm 2015, nhưng con số công nhân ít hơn trước đây. Jim Rande tường trình từ Detroit, nơi một số công nhân bị các công ty công nghiệp sa thải, đang được giúp đỡ để chuẩn bị cho một tương lai không được sáng tỏ. Hoàng Long trình bày chi tiết.
Nhiều công nhân hãng xe Ford có một thời đã lắp ráp những chiếc xe như Model T. Hầu hết các công việc đều làm bằng tay, bằng sức mạnh của cơ bắp. Áp lực của cạnh tranh khiến cho các công ty công nghiệp đủ loại tìm cách sản xuất hữu hiệu hơn, ít lao động hơn, tìm những phương pháp tốt hơn và rẻ tiền hơn để làm ra sản phẩm. Có nhiều tin xấu đối với hàng triệu công nhân như bà Holly Stover. Trước đây, bà có thể kiếm được nhiều việc làm trong các nhà máy công nghiệp. Bà bị sa thải sau nhiều năm làm việc cho các công ty thép. Bà Stover nói,
tôi hy vọng tôi sẽ tìm được một việc làm tốt, một việc làm tử tế để ổn định cuộc sống.
Với sự giúp đỡ của một chuyên viên hướng nghiệp, bà Stover đang tìm hiểu các việc làm mới. Bà cũng lo lắng về chi phí bảo hiểm sức khỏe và đang tính đến việc đi học lại để nâng cao kỹ năng. Một chuyên viên về lao động của trường đại học Georgetown nói rằng, càng có nhiều robot trong công nghiệp thì càng có ít người có được việc làm lương cao trong các dây chuyền sản xuất. Giáo sư Anthony Carnevale, trường đại học Georgetown, nói:
The principal job eater since the early 1980s when this began with a vengeance.
Công nghệ là thủ phạm chính chiếm mất việc làm của người lao động kể từ đầu những năm 1980. Sau một thập niên các ngành sản xuất gặp khó khăn vào những năm 1970. Có lẽ 75% việc làm mất là do công nghệ như robot hay máy móc nói chung đang thay thế con người.
Tuy nhiên, một giới chức cao cấp Bộ Lao động nói, những thay đổi trong nền kinh tế mang lại nhiều cơ hội cho công nhân nếu họ có những kỹ năng thích hợp. Nhiều chủ nhân than phiền là không tìm đủ người có thể làm được những việc như điều hành máy móc tiên tiến hay những chương trình máy tính. Ông Chris Liu, Thứ trưởng Lao động, nói,
We've also in this country had a remarkable transition.
Tại đất nước này, chúng ta cũng có những chuyển biến đáng kể sang một nền kinh tế dịch vụ và thực sự có những công việc trả lương cao như trong lĩnh vực công nghệ thông tin chẳng hạn. Đây là một ngành công nghiệp mà cách nay 20 năm hay 30 năm không có.
Trong khi đó, người đứng đầu Liên minh Cộng đồng vùng Đông Nam Michigan nói các chủ nhân đang nỗ lực lấp bằng khoảng cách về kỹ năng bằng cách tìm những người phụ việc trong những việc làm trả lương cao như thợ điện, thợ ống nước, thợ mộc, công nhân xây xác và thợ đường ống. Ông Greg Pitoniak, tổng giám đốc của Liên minh Cộng đồng vùng Đông Nam Michigan, nói:
What is also evolving in our economy here is a work-based.
Điều đang tiến hóa trong nền kinh tế của chúng ta tại đây là tư duy học hỏi trong công việc của cả chủ nhân lẫn những người đang kiếm việc làm. Nhiều người tìm việc nói: Tôi không có khả năng đến trường trong một vài năm mà không có một nguồn thu nhập nào cả.
Tổ chức của ông Greg Pitoniak giúp những công nhân bị sa thải tìm cách nâng cấp kỹ năng của họ và theo dõi chặt chẽ những kỹ năng chủ nhân đòi hỏi. Ông nói một phần của vấn đề là hệ thống giáo dục Mỹ đặt nặng vào việc chuẩn bị cho học sinh vào trường đại học, nhưng ít chú trọng vào việc đào tạo kỹ năng cho học sinh để sẵn sàng làm những công việc kỹ thuật.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Liên đoàn bóng bầu dục quốc gia Mỹ NFL mở đầu mùa bóng tại các thành phố trên toàn nước Mỹ vào ngày 8 tháng 9 vừa qua. Người hâm mộ reo mừng chào đón các đội bóng và các cầu thủ được ưa chuộng. Tuy nhiên, nhiều người cũng chú ý tới những gì đã xảy ra trước trận đấu. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, mời quý thính giả theo dõi tường trình của Dan Friedel về việc một số cầu thủ bóng bầu dục Mỹ không đứng chào cờ khi lá cờ Mỹ được kéo lên.
Quốc ca Mỹ bài The Star-Spangled Banner, tạm dịch là lá cờ lấp lánh sao, được hát trước nhiều sinh hoạt thể thao tại Mỹ. Đây là một tập tục đã có cách đây khoảng 100 năm. Trong hầu hết các trường hợp, những người hâm mộ và các đấu thủ đứng lên, nhìn về phía lá cờ và hát theo lời bài hát. Tuy nhiên mới đây, một cầu thủ đã không làm như vậy. Trung phong ném bóng của đội San Francisco 49er Colin Kaepernick không đứng lên chào cờ trước trận đấu tại San Francisco ngày 26 tháng 8 vừa qua. Đây chỉ là một trận đấu biểu diễn, kết quả không được tính để xếp hạng các đội tranh tài. Trả lời tại một cuộc họp báo sau trận đấu với đội Green Bay Packers trước khi mùa bóng bầu dục quốc gia Mỹ bắt đầu, Colin Kaepernick cho biết ông không đứng lên chào cờ như là một hình thức phản kháng. Ông nói ông chống lại cách thức người da đen và người da màu bị đối xử tại Mỹ. Ông đề cập đến việc cảnh sát giết những người Mỹ gốc châu Phi không vũ trang. Ông nói đã có sát người trên đường phố và nhiều người không bị xét xử về tội giết người. Colin Kaepernick nói tiếp.
Tôi nói chuyện với nhiều người và trong cộng đồng, tôi đã thấy những chuyện như vậy. Tôi đã nghe những chuyện như vậy. Giờ đây tôi phải làm sao để tối đa hóa những gì có thể trong khả năng của mình, hầu giúp họ.
Công chúng có phản ứng lẫn lộn về hành động của Kaepernick. Thông tấn xã AP phỏng vấn hai người hâm mộ tại trận đấu giữa đội San Francisco 49er và đội San Diego Chargers vào tuần lễ sau đó. Ông Leo Uscategui là một cựu chiến binh hải quân Mỹ. Ông nói ông không vui khi thấy Kaepernick. Ông Uscategui cho biết ông hiểu quyền của Kaepernick bày tỏ quan điểm của mình, nhưng ông bác bỏ cách thức cầu thủ này thể hiện. Ông Uscategui nói với AP rằng, tôi đã phục vụ trong hải quân và tôi đã thấy những nam nữ quân nhân đã đổ máu và hy sinh cho lá cờ này. Bạn không được ngồi trong lúc cử hành quốc ca. Làm như vậy là không đúng. Một người hâm mộ bóng bầu dục khác là cô Dominic Bank. Cô đã được Kaepernick ký vào áo để làm kỷ niệm. Cô Bank cho biết, tôi nói với Kaepernick rằng tôi cảm kích điều ông đang bên vực. Hầu hết những người tôi có dịp nói chuyện đều nói như vậy. Tuy nhiên, tôi không thích việc ông không đứng dậy chào cờ, nhưng tôi cảm kích điều ông ấy đang bên vực. Tổng thống Barack Obama nói về hành động của Colin Kaepernick trong chuyến đi thăm châu Á mới đây rằng
my understanding at least is that he's exercising his constitutional right to make a statement. I think there's a long history of.
Theo tôi hiểu thì ít nhất Kaepernick cũng đang hành xử quyền hiến định bày tỏ quan điểm của mình. Trong lịch sử lâu dài của thể thao cũng có nhiều người làm như vậy. Theo tôi, có nhiều cách bạn có thể thể hiện. Về phương diện tổng quát, khi nói về quốc kỳ và quốc ca và ý nghĩa của hai yếu tố này đối với các nam nữ quân nhân của chúng ta, những người chiến đấu cho chúng ta, thì đây quả là một vấn đề khó chấp nhận để hiểu những quan tâm sâu sắc của Kaepernick đằng sau đó là gì. Tôi không nghi ngờ sự chân thật của ông ấy căn cứ vào những gì mà tôi nghe được. Tôi nghĩ ông ấy quan tâm đến một số vấn đề chính đáng cần được bàn thảo. Và nếu không có gì khác hơn, thì chính hành động của ông ấy đã tạo ra nhiều cuộc thảo luận hơn chung quanh một số vấn đề cần được nói đến.
Tổng thống Obama nói tiếp.
You know, sometimes that's messy and controversial and it gets people angry and frustrated.
Đôi khi những vấn đề lộn xộn và gây tranh cãi làm nhiều người giận dữ và bất bình. Nhưng tôi thích có nhiều người trẻ tham gia cuộc tranh luận và tìm cách góp phần vào tiến trình dân chủ hơn là những người chỉ ngồi bên lề và không để ý đến những việc gì cả.
Những cầu thủ khác thuộc NFL và vận động viên các môn thể thao khác cho biết họ ủng hộ Kaepernick. Nữ cầu thủ bóng đá Mỹ Megan Rapinoe cũng đồng hành với cách phản kháng của ông Kaepernick. Cô Rapinoe là cầu thủ bóng đá của đội tuyển Mỹ cô không đứng lên chào cờ trước trận đấu ngày 4 tháng 9 vừa qua. Cô Rapinoe nói cô muốn chứng tỏ sự ủng hộ đối với ông Kaepernick. Cô cũng cho biết là cô cảm thấy các quyền tự do cá nhân của cô không luôn luôn được bảo vệ vì cô là người đồng tính luyến ái. Có phải sự phản kháng của Kaepernick chỉ là một phần của khuynh hướng này hay không? Dường như các vận động viên nay đang lên tiếng một cách tự do hơn về các vấn đề xã hội so với những năm trước đây. Vào ngày chốt của Thế vận hội Rio de Janeiro, vận động viên chạy đường dài người Ethiopia Feyisa Lileza đoạt huy chương bạc môn marathon. Khi vượt qua đích đến, ông đã đưa chéo hai cánh tay thành hình chữ X phía trên đầu để phản đối chính phủ Ethiopia giết hại người Oromo. Tổ chức Human Rights Watch tố cáo có hơn 400 nhà hoạt động Oromo bị giết trong năm ngoái. Người Oromo đã dùng dấu hiệu chữ X để phản đối chính phủ Ethiopia. Nói Human Rights Watch đã thổi phồng con số người chết. Ông Lileza nói với các phóng viên là ông sẽ bị trừng phạt nếu trở về Ethiopia. Tuy nhiên, chính phủ nước này cho biết ông sẽ được chào đón như một người anh hùng. Các ngôi sao bóng rổ Mỹ LeBron James, Carmelo Anthony, Dwayne Wade và Chris Paul gần đây cũng lên tiếng về chuyện phản kháng của các vận động viên. Họ nói những vận động viên chuyên nghiệp nên lên tiếng khi bức xúc trước những vấn đề trong xã hội. Đối thủ LeBron James nói là tất cả chúng ta phải làm tốt hơn. Cầu thủ phòng vệ Ricky Jean-François của đội Washington Redskins nói với đài VOA rằng ông đồng ý là các vận động viên không nên im lặng.
Từ ngày này sang ngày khác, chúng ta nói về thay đổi. Tuy nhiên, nếu không ai nói lên quan điểm của mình hay không ai hành động, thì chúng ta hét vào mặt nhau hàng ngày và không có gì được thi hành cả. Do đó hiện nay, như bạn có thể thấy, chậm nhưng chắc, mọi sự đang thay đổi. Mọi việc đang được đánh động để mọi người chú ý đến, không còn bị gạt phăng qua một bên nữa. Mọi sự sẽ thay đổi.
Ông John Carlos là một cựu vận động viên điền kinh Olympic và là một cầu thủ bóng bầu dục nhà nghề. Ông đoạt được huy chương bạc môn chạy 200m tại Thế vận hội mùa hè năm 1968. Và kiểu chào đưa tay lên với bàn tay mang găng đen của ông, biểu tượng của phong trào Black Power, trên bục nhận huy chương cùng với đồng đội là vận động viên Tommy Smith đã gây nên nhiều tranh cãi chính trị. Ông Carlos nói,
Năm 1968, chúng tôi không ném bom vào ai cả. Trung phong Colin hiện giờ không ném bom vào ai cả. Họ đứng về một bên hoặc siết chặt tay nhau. Họ không ném bom vào ai, mà điều họ muốn nói là có việc không đúng và đã tới lúc chúng ta phải sửa chữa. Không phải đợi đến ngày mai, không phải sang năm, mà phải bắt đầu từ ngày hôm nay, và xu hướng này đang gia tăng.
Ông Lê Văn Quang, một cư dân gốc Việt ngụ thành phố Falls Church, bang Virginia, không đồng ý với thái độ của Kaepernick. Ông nói,
tôi không đồng ý đây là cái quyền hiến định. Tại vì đó, cái quốc kỳ của Mỹ đó, nếu là công dân Mỹ thì phải tôn trọng cái quốc kỳ đó. Và cái vấn đề là mỗi lần chào cờ, mà tôi nghĩ rằng tất cả quốc gia nào khác cũng vậy chứ không riêng gì Hoa Kỳ. Là chào cờ thì tất cả công dân Hoa Kỳ cũng phải đứng nghiêm. Thứ nhất là tôn trọng cái quốc kỳ, thứ hai là tôn trọng cái đất nước mà đã nuôi nấng mình, đã cứu mang mình.
Ông Vũ Ba Hoang, cư dân thành phố Annandale cũng thuộc bang Virginia, có nhận xét ôn hòa hơn.
Theo tôi đó, thì tôi thấy nếu mà hành động như thế này thì là nó sức sược và nó phản đối mới là nặng này. Tức là nó quay lưng trở lại, không chào. Cái hành động quỳ xuống thì tức là nó cũng khiêm tốn, chứ nó không có, nó tỏ thái độ tức là không giống như người ta. Nhưng mà tôi nghĩ thì như vậy, tức là theo tôi đó, cá nhân tôi thì tôi thấy hành đối nhưng mà hành đối không có sức sược, mà hành đối một cách tôn trọng quỳ xuống thôi.
Colin Kaepernick cho biết sẽ tặng $1,000,000 cho các tổ chức binh vực nhân quyền. Ông cũng hứa sẽ hiến tặng doanh thu từ những chiếc áo thun có in tên của ông. Chủ nhân đội San Francisco 49er, ông Jed York, cũng loan báo đội của ông sẽ tặng $1,000,000 cho hai tổ chức địa phương hiện đang hoạt động để giải quyết sự phân biệt chủng tộc và bất bình đẳng kinh tế trong khu vực. Chương mục câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hàng Vũ xin hẹn gặp lại với khán giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Vinh Phạm hỏi, hiện nay tôi đang bị viêm gan B mãn đã 3 năm và hiện trong máu không phát hiện ra virus nhưng trong gan thì vẫn còn 3.220 con. Thưa bác sĩ, tôi được biết các nhà khoa học Úc và Hoa Kỳ đã tìm ra được loại thuốc đặc trị viêm gan B rồi. Cho tôi hỏi, bao giờ loại thuốc này có trên thị trường và hiện ở Mỹ thử nghiệm loại thuốc này trên người thì thế nào rồi? Xin cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời một câu hỏi về trường hợp thuốc chống viêm gan B trong phòng thí nghiệm. Thì hiện nay các thuốc được chấp nhận để dùng chữa bệnh viêm gan B mãn tính, nó gồm hai loại. Thứ nhất là các chất gọi là điều hành cái hệ miễn nhiễm, nghĩa là điều hành cái hệ phòng thủ của cơ thể chúng ta, từ tiếng Anh gọi là immunomodulatory agents, như là cái chất interferon alpha 2B, tên thương mại là Intron A, hay là một thuốc khác là Pegasys. Thì đó là những cái chất mà tổng hợp, nhưng mà nó giống như là những cái chất tự nhiên của cơ thể nó có ở trong cái người mình. Và những cái chất này nó có cái tác dụng chống nhiễm khuẩn, hay là mà nó là những cái thuốc chích và dùng cho người trẻ, những cái người không có muốn dùng thuốc lâu dài, ví dụ như có người họ có muốn chữa nhanh để họ kịp thời họ có thai. Thì cái biến chứng mà chính của thuốc này là nó có thể gây trầm cảm hay là nó khó thở. Loại thứ nhì là những cái chất mà dùng uống qua miệng là oral nucleoside, nucleotide analog. Thì nó cũng giống những cái chất ở trong cái cơ thể chúng ta, nhưng mà nó vô cái con siêu vi thì nó làm ngăn trở, nó ức chế một cái men của cái con siêu vi, làm cho nó không sinh sản. Và cái thuốc nó giảm cái tác hại trên gan của cái con siêu vi viêm gan B. Và những cái thuốc mà chúng ta thấy được chấp nhận hiện giờ như là lamivudine hay là tenofovir mà chúng ta được bàn trong một cái dịp gần đây, thì những cái thuốc đó nó thuộc loại là những cái thuốc nó ức chế cái enzyme, cái men DNA polymerase của cái con siêu vi HBV. Thì những cái thuốc này nó thịnh hành là vì nó có thể uống mỗi ngày một lần, không cần phải chích, và nó có ít phản ứng phụ. Tuy nhiên là cái bất tiện chính nó là dễ lờn. Thuốc do siêu vi nó đột biến và cái bệnh nó có thể bị relapse, có nghĩa là nó có những cái cơn tái phát. Thì trong những cái thuốc này có một cái thuốc mà liên hệ tới cái câu trả lời hôm nay của chúng ta là cái thuốc entecavir, tên thương mại của nó là baraglut. Nó đã được cơ quan quản trị thuốc của Hoa Kỳ là FDA chấp nhận được dùng để chữa những cái trường hợp viêm gan B mà cái con virus nó sinh sản tích cực, gọi là active viral replication. Nó cộng với có những cái tổn thương ở gan và chứng minh bằng những cái xét nghiệm cơ năng là hoặc là người ta làm biopsy, người ta sinh thiết tế bào gan thì ta thấy cái gan nó đang ở cái giai đoạn nhiễm trùng, nó đang ở giai đoạn tích cực hoạt động, có nghĩa là active liver disease. Thì năm 2010 thì FDA họ chấp nhận việc dùng entecavir cho các trường hợp suy gan do siêu vi gan B. Tôi xin trích dẫn một số điểm mà đã công bố trong cái package insert, là cái tờ tài liệu kèm theo cái thuốc mà được FDA họ chấp nhận. Là những cái biến chứng thường gặp nhất là nhức đầu, mệt mỏi, buồn nôn, ói. Và cái thuốc entecavir nếu mà ngừng đột ngột thì có thể là bệnh nó nhiễm trở nặng hơn, nhất là trong 6 tháng đầu. Và vì cái thuốc nó thải ra ngoài do bên cái hai cái thận, cho nên nếu mà cơ năng thận yếu, giảm thấp do những cái người tuổi già thì phải điều chỉnh lại cái liều thuốc. Thuốc cũng có thể gây độc gan, nếu mà da vàng, buồn nôn, phân nó không có màu là vì cái mật nó không có qua được đường ruột, trở nên trắng thì mình trở nên cho bác sĩ biết. Và cái nói lại là cái thuốc nó không có khả năng nó trị dứt cái nhiễm trùng siêu vi gan B, mà chỉ làm giảm cái lượng virus trong cơ thể và giảm khả năng nhiễm những tế bào gan mới. Bây giờ thì khác với lại cái entecavir mà chúng ta vừa bàn đó, thì có một cái thuốc khác nữa, nó tên là birinapine. Thì cái thuốc này nó là đang ở trong cái vòng thí nghiệm, gọi là investigational drug, đang cái thuốc trong cái vòng khảo sát của một cái công ty Mỹ Trong cái thơ của bệnh nhân hỏi thì nói là vừa bên Mỹ vừa bên Úc, thì cái công ty làm ra cái thuốc Birinapine này nó nằm ở bên Mỹ. Nó tên là Tetralogic Pharmaceutical. Thì cái thuốc này nó tấn công trực tiếp trên cái tế bào gan bị nhiễm khuẩn. Thay vì nó tấn công lên trên con virus, thì cái chúng ta để cho hiểu cái trường này thì chúng ta sẽ đi vào một cái hiện tượng tự nhiên trong mọi cơ thể gọi là apoptosis. Thì bình thường cái tế bào cơ thể của chúng ta nó có cái hiện tượng tự sát thì là gọi là apoptosis. Và cái tế bào nó tự hủy diệt một cách đều đặn, có kiểm soát. Và trong cái con người bình thường, người lớn như chúng ta, chừng 5-70 tỷ tế bào, tỷ là billion, nó tự hủy diệt mỗi ngày trong cơ thể một người lớn. Hoặc như ở ví dụ một đứa trẻ thì có thể là chừng 30-40 tỷ tế bào mỗi ngày nó tự sát. Thì những cái tế bào này nó tự sát, nó tự giết nó, có thể vì một cái lý do nội tại là ví dụ như người ta nói nó bị stress quá, hay là vì một cái lý do ngoại lai, lúc mà những cái tế bào khác nó ra lệnh cho cái tế bào đó nó tự sát. Thì những cái chất men, những cái enzyme nó phụ trách tiêu hóa, phá hủy những cái protein ở trong cái tế bào ở đó, nó được kích hoạt thì nó làm nổ tung cái tế bào ra từng mảnh, và khi mà cái những cái sau đó thì những cái mảnh đó nó được cái tế bào phụ trách gọi là những cái đại thực bào, những cái tấm cái những cái tế bào mà to giống như đi xe đi hút rác ấy, nó nuốt vào và nó thanh toán sạch sẽ, không có để lại dấu vết, thành ra không có gây bệnh cho cái bản thân cái người đó. Và chuyện này nó cũng xảy ra ở các thú vật trong hệ riêng gì ở người. Thì nhưng mà nếu mà cái hiện tượng apoptosis có nghĩa là giống như nó rụng, nó tế bào nó rụng, nó ngã quỵ, nó quá nhiều thì cái bộ phận đó sẽ bị teo lại, gọi là atrophy. Và nếu mà cái hiện tượng apoptosis nó xảy ra quá ít, không có đầy đủ, thì cái tế bào đó nó sẽ sinh sản quá nhiều. Thì đó là cái tình hình, cái hoàn cảnh, cái bệnh nhân ung thư. Cho nên ở trong cái cơ thể, cái lành mạnh của một con người thì chúng ta phải giữ cái mức tạo ra cái tế bào mới đủ quân bình với sự hủy hoại của tế bào cũ hay là bệnh hoạn bằng cái qua cái ngã apoptosis này. Đó là chúng ta không có bàn tới những cái tế bào nó bị hủy hoại là vì những cái tấn công khác nó xảy ra vào nó. Thì trong trường hợp cái người bị tế bào nhiễm virus mà viêm gan mãn tính, thì cái con virus này nó có cái khả năng nó là ngăn chặn cái hiện tượng apoptosis ở trong cái tế bào gan của cái người đó. Nó giữ cho cái tế bào gan nó sống để chúng khai thác. Vì nếu mà con siêu vi nó không có sống một mình được, nó phải nhờ sống vào cái tế bào, mà nếu mà cái tế bào nó nhiễm mà nó chết thì nó cũng chết theo. Cho nên nó có cái khả năng nó giữ cho những cái tế bào đó vẫn sống và sinh sôi. Và theo đó nó sinh sôi nảy nở, vì nó không có sống độc lập một mình được. Thì cái thuốc Birinapine này, nó là một cái loại thuốc đặc biệt, nó có khả năng nó đảo ngược lại cái tác dụng này của cái con siêu vi, của con virus. Và làm cho những cái tế bào nó bị nhiễm, thay vì con virus muốn giữ cho nó sống để nó khai thác cái tế bào đó, thì cái thuốc này nó làm cái tế bào đó nó phải tự hủy, nó tự sát, làm cho cái con virus không còn nơi trốn để ẩn núp, ăn bám. Thì theo cái ông tiến sĩ Mark Pellegrini ở Úc, ông là tác giả chính của cái bài khảo cứu được công bố trên báo Proceedings of National Academy of Science ở Mỹ. Thì trong lúc đó, thuốc nó không có làm hại đến những cái tế bào gan bình thường. Và đồng thời, nếu mà người ta dùng cái thuốc Birinapine này cùng với là một cái kháng sinh chống viêm gan B, virus viêm gan B, thì theo như những cái người khảo cứu họ nói trong phòng thí nghiệm, cái những cái siêu vi này nó bị thanh toán nhanh gấp 2 lần nếu mà dùng một mình cái thuốc Birinapine mà thôi. Thì đó là đứng về phương diện chiến lược, cái trường này cũng thú vị nếu mà ta nhìn đây như là một cái cuộc mà phòng thủ chiến tranh. Thì nó tấn công hai mặt, một bên là một cái thuốc chống virus, anti-viral agent. Nó tấn công vào cái con siêu vi viêm gan B. Một bên kia là tấn công vào sao huyệt của cái con virus đó, có nghĩa là cái tế bào bị nó đi chui vô, nó làm chủ rồi, và hủy diệt cái tế bào đó. Thì đó là một cái chiến lược tốt mà mình nhìn thấy cũng thú vị. Tuy nhiên khi mà người ta đem áp dụng ở trên cái người bệnh thật, là clinical trial, là cái bệnh là lâm sàng, thì người ta gặp những cái biến chứng về thần kinh, và cái chuyện này người ta không có công bố rõ là hình như là bệnh nhân được dùng thử hai cái thuốc này kết hợp với nhau, họ bị liệt một số dây thần kinh sọ, cranial nerves. Có thể là họ liệt cái cơ thần kinh ở trên mặt, cho nên các thử nghiệm này trên lâm sàng là trên người bệnh thật bị ngưng lại. Thì cho đến bây giờ thì tôi không có tìm được tin tức nào mới về các thử nghiệm lâm sàng này nữa. Và có thể trong tương lai sẽ có những cái cố gắng mới, nhưng mà có lẽ mất nhiều năm mới là ngã ngụ ra kết quả có thể áp dụng được, nếu có. Và đồng thời thì cái nhà thuốc Tetralogic Pharmaceutical ở Mỹ, họ loan báo ở trên trang web của họ là họ dự định vào tháng 7 năm 2015 là họ sẽ dùng cái chất là birinapine, là chúng ta nói là nó ngăn chặn, là làm cho những cái tế bào tự sát đó đó, những cái tế bào bị bệnh đó, là họ sẽ xài một thứ thuốc thôi trong một cái thử nghiệm lâm sàng khác, một cái clinical study cho viêm gan B mãn tính, nhưng mà họ không có cho mình biết chi tiết nhiều về cái chuyện đó. Thì tôi không có biết đây có phải là tin tức mà vì thính giả muốn đặt câu hỏi và muốn tìm hiểu thêm hay không. Thì tuy nhiên đây là một cái trường hợp thú vị, điển hình cho bao nhiêu trường hợp khác mà báo chí và phương tiện truyền thông nhiều khi đi nhanh hơn là cái thực tế và làm cho bệnh nhân phấn khởi quá sớm về các kết quả trong phòng thí nghiệm. Đem các nghiên cứu từ thú vật qua con người là một cái con đường dài và chông gai đối với cái kỹ nghệ tìm ra và áp dụng những cái thuốc mới, và nó rất tốn kém cho các nhà sản xuất thuốc. Và đây là chúng ta cũng có lúc làm cho chúng ta nhớ đến cái câu mà chúng ta nói là 100 lần gãy, 1000 lần mài, bách chiết thiên ma, là càng thất bại càng nhiều thì cái những cái người này họ phải kiên nhẫn và cố gắng làm lại thì mới có được những cái thành quả khoa học mà đôi khi chúng ta chỉ nhìn bên ngoài chúng ta thấy rất là ấn tượng như hiện nay. Và tôi xin chúc mừng vị thính giả được điều trị với kết quả tốt. Và riêng về cái vấn đề đặt ra hôm nay thì chúng ta cần theo dõi với bác sĩ điều trị cho mình và theo dõi những cái tin tức ở trong báo chí một cách thận trọng. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Và bây giờ là Huyền Trang với bài học thành ngữ tiếng Anh.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ rut, nghĩa là vết lún sâu của bánh xe trên đất mềm. Và một là John Doe, danh tánh của một người chưa biết tên thật. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is in a rut. In a rut.
Người Mỹ dùng in a rut để chỉ một lối sống cố định và buồn tẻ. Anh John làm cùng một công việc tại một xưởng máy từ 10 năm nay. Nhiều lúc anh cảm thấy mệt mỏi và chán nản, nhưng cuối cùng đã quyết định thay đổi lối sống của anh. Anh nói,
I kept hoping that my life was going to get better. When it didn't, I decided to take control. I started exercising, changing my diet, made some new friends, and kept a journal of how I was going to meet my goals. Soon, I was no longer in a rut. I began to enjoy much more satisfaction with myself.
Tôi cứ hy vọng rằng cuộc đời tôi sẽ ngày càng khá hơn. Nhưng khi nó không khá hơn, tôi đã quyết định phải tự kiểm soát đời sống của tôi. Tôi bắt đầu tập thể dục, thay đổi chế độ ăn uống, kiếm bạn mới và giữ một cuốn nhật ký để xem tôi sẽ làm thế nào để đạt được mục tiêu của mình. Ít lâu sau, tôi không còn ở trong tình trạng bế tắc nữa. Tôi bắt đầu hài lòng hơn với chính tôi. Diet là chế độ ăn uống và journal là cuốn nhật ký. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
I kept hoping that my life was going to get better. When it didn't, I decided to take control. I started exercising, changed my diet, made some new friends, and kept a journal of how I was going to meet my goals. Soon, I was no longer in a rut. I began to enjoy much more satisfaction with myself.
Đôi khi nhờ sự trợ giúp của bạn bè mà một người sống trong tình trạng buồn rầu chán nản có thể thay đổi quan niệm để đời sống của họ tốt đẹp hơn. Anh Tom nói về một người láng giềng của anh như sau.
A neighbor of mine lost her job and couldn't understand why. After a couple of weeks of listening to her anger and self-pity, I asked what kind of future she could imagine for herself. She made an inventory of her skills and decided that her job loss represented an opportunity to do some things she had never done before. So she decided to launch a different career. When last I talked to her, she was doing well as a realtor.
Một người láng giềng của tôi bị mất việc và cô không hiểu tại sao. Sau vài tuần lễ nghe cô ấy tỏ ý tức giận và thương thân trách phận, tôi hỏi cô ấy nghĩ gì về tương lai của cô. Cô bèn kiểm kê các tài năng của cô và thấy rằng vụ mất việc này là một cơ hội cho cô làm một điều gì cô chưa từng làm bao giờ. Vì thế, cô quyết định theo đuổi một nghề mới. Khi lần cuối tôi nói chuyện với cô đã thành công trong nghề mua bán địa ốc. Self-pity là tự thương thân. Inventory là kiểm kê và realtor là nhân viên địa ốc. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
A neighbor of mine lost her job and couldn't understand why. After a couple weeks of listening to her anger and self-pity, I asked what kind of future she could imagine for herself. She made an inventory of her skills and decided that her job loss represented an opportunity to do some things she had never done before. So, she decided to launch a different career. When last I talked to her, she was doing well as a realtor.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is John Doe. John Doe.
John Doe là tên được đặt cho một người đàn ông chưa biết danh tánh, hoặc tên của người đó cần được giữ bí mật. Một vụ nổ bom đã xảy ra và Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ đang đi tìm kẻ chủ mưu.
After the bombing of the hotel, the FBI conducted an extensive investigation. Several people claimed they had seen a strange man entering the hotel garage. Based on their descriptions, a sketch of a John Doe was released to the media. The man was soon identified as a 30-year-old named Paul Ray.
Sau vụ nổ bom tại khách sạn, Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ đã mở một cuộc điều tra sâu rộng. Nhiều người cho rằng họ nhìn thấy một kẻ lạ mặt đi vào chỗ đậu xe của khách sạn. Dựa vào lời khai này, một bức phác họa John Doe đã được trao cho giới truyền thông. Ít lâu sau đó, John Doe được nhận danh là anh Paul Ray, 30 tuổi. FBI, Federal Bureau of Investigation, là Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ, và sketch là bức phác họa. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
After the bombing of the hotel, the FBI conducted an extensive investigation. Several people claimed that they had seen a strange man entering the hotel garage. Based on their descriptions, a sketch of a John Doe was released to the media. The man was soon identified as a 30-year-old named Paul Ray.
Nếu người lạ mặt là một phụ nữ thì người Mỹ dùng Jane Doe và một em bé thì gọi là Baby Doe. Cách đây hơn 20 năm, một trẻ sơ sinh gái bị bỏ rơi tại một phòng vệ sinh ở thành phố Sitka, tiểu bang Alaska. Một phóng viên kể lại.
In 1994, a newborn girl was discovered in a public restroom in Alaska. Who was she? Nobody knew. Fortunately, Baby Doe was adopted 3 weeks later. Her loving parents named her Carissa, while the mystery of her birth mother has never been solved, that hasn't bothered Carissa. She only remembers a very happy childhood.
Năm 1994, người ta tìm thấy một trẻ sơ sinh trong một phòng vệ sinh công cộng tại tiểu bang Alaska. Em bé ấy là ai? Không ai biết. May mắn thay, em Baby Doe này đã được nhận làm con nuôi 3 tuần lễ sau đó. Cha mẹ nuôi yêu quý em và đặt tên em là Carissa. Tuy không ai tìm được tung tích bà mẹ ruột của em, nhưng điều này không làm em Carissa bận tâm. Em chỉ nhớ là em có một thời niên thiếu rất hạnh phúc. To adopt là nhận làm con nuôi và mystery là điều bí ẩn. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
In 1994, a newborn girl was discovered in a public restroom in Alaska. Who was she? Nobody knew. Fortunately, Baby Doe was adopted 3 weeks later. Her loving parents named her Carissa. While the mystery of her birth mother has never been solved, that hasn't bothered Carissa. She only remembers a very happy childhood.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được 2 thành ngữ mới. Một là in a rut, nghĩa là ở trong tình trạng cố định và buồn tẻ. Và 2 là John Doe, nghĩa là tên đặt cho một người lạ, không ai biết tên hay tên người đó cần được giữ bí mật. Huyền Trang và Brandon xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tổng thống Barack Obama mạnh mẽ lên án vụ thử hạt nhân và phóng phi đạn mới đây của Bắc Triều Tiên. Vụ thử hạt nhân ngày 9 tháng 9 của Bắc Triều Tiên là một đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh trong vùng và đối với hòa bình và ổn định quốc tế. Bắc Triều Tiên là quốc gia duy nhất thử nghiệm vũ khí hạt nhân trong thế kỷ này. Vụ thử nghiệm mới nhất là vụ thử nghiệm lần thứ 2 của Bắc Triều Tiên trong năm nay, tiếp sau một chiến dịch phóng phi đạn đạn đạo chưa từng có trước đây, mà Bắc Triều Tiên tuyên bố là có ý định sử dụng như những phi đạn phóng các đầu đạn hạt nhân vào nước Mỹ và những đồng minh của chúng ta là Cộng hòa Triều Tiên và Nhật Bản. Hơn nữa, Hoa Kỳ sẽ không và không bao giờ chấp nhận Bắc Triều Tiên là một quốc gia hạt nhân. Đi xa hơn việc thực hiện những mục tiêu an ninh quốc gia và phát triển kinh tế, những hành động khiêu khích và làm mất ổn định của Bắc Triều Tiên chỉ làm cô lập và làm cho người dân nước này nghèo thêm qua việc theo đuổi không ngừng vũ khí hạt nhân và khả năng phi đạn đạn đạo. Việc thử nghiệm hạt nhân này là một vi phạm trắng trợn nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho thấy Bắc Triều Tiên rõ ràng bất chấp những quy phạm và tiêu chuẩn quốc tế về thái độ và chứng tỏ nước này không quan tâm đến việc là một thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói, chúng ta vẫn cam kết bảo vệ dân chúng Mỹ và tôn trọng những cam kết an ninh của chúng ta đối với các đồng minh trong vùng. Chúng ta chuẩn bị có những biện pháp cần thiết để đảm bảo là đồng minh của chúng ta tiếp tục phòng vệ, chống lại mối đe dọa ngày càng tăng này đối với hòa bình và an ninh quốc tế. Hoa Kỳ vẫn trước sau như một, tôn trọng những cam kết của chúng ta, bảo vệ các đồng minh trong vùng, sử dụng tất cả mọi khả năng chúng ta có thể để làm việc này. Việc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã nhiều lần cố ý vi phạm những nghĩa vụ của họ theo những nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đưa ra những đe dọa hiếu chiến và thất thường, và với một mạng lưới các hoạt động bất hợp pháp trên toàn thế giới, cho thấy nước này không quan tâm đến việc tham gia các vấn đề toàn cầu như là một thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Điều này chứng tỏ Bắc Triều Tiên không phải là một đối tác thương thuyết đáng tin cậy. Ngoại trưởng John Kerry nói, Hoa Kỳ vẫn mở cửa cho những cuộc thảo luận khả tín và nghiêm chỉnh nhằm phi hạt nhân hóa toàn diện và có thể kiểm chứng được nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Và Bắc Triều Tiên chỉ có thể đạt được an ninh và phát triển mong muốn bằng cách thi hành những nghĩa vụ và cam kết quốc tế.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Chính phủ Hoa Kỳ nói họ sẽ không công nhận kết quả các cuộc bầu cử hội đồng lập pháp do Nga tổ chức vào Chủ nhật này cho bán đảo Crimea mà Nga đang chiếm. Người phát ngôn John Kirby của Bộ Ngoại giao Mỹ nói trong một tuyên bố rằng quan điểm của chúng tôi về Crimea là rõ ràng. Bán đảo Crimea vẫn là lãnh thổ không tách rời của Ukraine. Các biện pháp trừng phạt Nga liên quan đến Crimea sẽ tiếp tục cho đến khi nào Nga trả Crimea lại cho Ukraine. Ông Kirby nói thêm, chúng tôi tiếp tục lo ngại sâu sắc về tình hình nhân đạo ở Crimea, trong đó có tình trạng của cộng đồng sắc tộc Tatar và tin tức xảy ra rộng khắp về những vụ người mất tích và vi phạm nhân quyền. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói nước ông giữ cam kết đối với thỏa thuận ngừng bắn Syria, nhưng ông nghi ngờ cam kết của Mỹ đối với thỏa thuận này. Ông Putin nói Washington đang tránh né chính đề nghị của Mỹ là công khai thỏa thuận này. Ông Putin phát biểu trên truyền hình trong khi đi thăm Kyrgyzstan rằng tôi thực sự không hiểu tại sao chúng tôi lại phải muốn giữ kín một thỏa thuận như vậy. Ông nói thêm rằng Moscow sẽ không đơn phương tiết lộ các điều kiện của thỏa thuận. Ông Putin gợi ý rằng Washington có lẽ đang tìm cách duy trì tiềm năng tác chiến của các phiến quân phe nổi dậy chống chính phủ Syria. Ông nói thêm rằng chính phủ Mỹ không thể nào tách được thành phần lành mạnh trong khối đối lập ra khỏi những thành phần mà ông gọi là tội phạm và khủng bố, chiếm một nửa trong đó. Ông Putin nói, đó là một lộ trình rất nguy hiểm. Một đảo du lịch nghỉ mát của Venezuela đang bị ảnh hưởng nặng trong cuộc khủng hoảng kinh tế của nước này và các cuộc biểu tình chống chính phủ đang đón tiếp các nhà lãnh đạo của 120 quốc gia trong phong trào không liên kết đến dự hội nghị thượng đỉnh lần thứ 17 trong 2 ngày, hôm nay thứ Bảy và ngày mai. Đảo Margarita trước đó là một địa điểm du lịch nổi tiếng thu hút nhiều du khách. Cho đến trước tuần này, trong cuộc khủng hoảng kinh tế đang diễn ra, đường phố trên đảo nghỉ mát này đã đầy rác rưởi. Thực phẩm và nước uống trở nên khan hiếm và tội phạm nổi lên trong lúc du khách nước ngoài chỉ còn thấy lác đác. Tổng thống Nicolas Maduro đã rót tiền vào đảo này để bảo đảm mọi thứ được chuẩn bị sẵn sàng cho hội nghị thượng đỉnh, nhưng các thủ lãnh đối lập đã chỉ trích ông Maduro rằng cuộc họp tiêu tốn hàng triệu đô la của người dân Venezuela. Các lực lượng vũ trang cách mạng Colombia gọi tắt là FARC theo trụ liệu sẽ tổ chức cuộc họp thượng đỉnh một tuần bắt đầu hôm nay trong mật khu ở Zari Plains. Các phiến quân FARC tập trung về dự đại hội lần thứ 10 để bàn về một hòa ước với chính phủ mà theo trong đời sẽ được ký kết vào ngày 26 tháng 9, chấm dứt nửa thế kỷ nội chiến ở Colombia.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8h30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Mong quý thính giả đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.